không ra nghĩa. Tuy là thầy biết cái cuốn sách ấy mà cái chữ duyên pháp thầy vẫn không hiểu. Thầy tìm tài những thứ suy ngẫm rồi đưa lên ngài Thanh Từ, rồi cứ thấy là mình vẫn không hiểu. Ngài Thanh Từ thì dạy ngài là những quyển sách này rất là sáng tỏ, phát hành được, lưu thông được, nhưng mà chính mình không hiểu, cho nên mình vẫn có thể là cái cuốn sách nó biết thầy vẫn không nhận được. Và cứ thế tìm tâm tìm dần mãi không ra được cái nghĩa ra chữ cái gì mà gọi là duyên pháp. Thế rồi cái hôm ấy thầy đang đi, rồi như thầy cứ bấm duyên cái nghĩa đó ở trong đầu. Cho đến một cái hôm ấy buổi sáng sớm thầy đang trì chú ở trong linh qua, thầy cứ đi vòng tròn cái khách của thầy trì ở Lăng Nghiêm buổi sáng. Thầy đang trì ở Lăng Nghiêm bỗng nhiên tự nhiên thầy nhận ra cái nghĩa duyên pháp. Nè, thế cho nên cũng như cái vị này là tự nhiên cái hòn đá nó cạch với cái tre đó. Tự nhiên là thì đại ngộ, mình thì không phải là không có chuyện ngộ, thế nhưng mà cái nhiều cái nghĩa mà mình đang tìm này. Nếu mà mình cứ để tâm mình tìm, nhiều khi nó một cái không đâu mà bỗng nhiên mình nhận được ra cái nghĩa đó. Cũng như của ngài, cho nên cái tuệ của mình nó khai. Nó khai là phải do cái công phu của mình suy ngẫm. Ngay cái lúc suy ngẫm nó chưa ra, nhưng mà rồi sẽ tới một cái lúc mà cái duyên không đâu, rồi bỗng nhiên nó bật ra nó hiểu cái gì đó. Nếu mà ông thầy mà sẵn sàng cái gì cũng giảng, thì chị thì học trò không có cái chỗ suy ngẫm để ý tìm tòi, thì thành là không khởi cái gọi là cái gì dẫn cái trí lên, và đã không dẫn cái trí lâu ngày thì thầy nó cùng. Cho nên ở nhà trường nó cứ thầm nhiều cứ đặt các câu hỏi, bắt các học trò phải tự giải nhờ, không giải nhờ được lúc bây giờ thầy giáo mới giải nghĩa. Để trong gì để cho cái người học trò đó người ta hỏi cái vật đặt cái trí của người ta lên cho tìm hiểu. Thế cứ như thế tập mãi là thành thói quen. Thiền có danh từ kép là Samatha và Vipassana. Samatha nghĩa là chỉ, còn Vipassana là quán. Thì thôi, ở đây thì dùng hai cái chữ chúng mình cứ dùng ngay tiếng Việt, đó là chỉ và quán, cho dễ. Chỉ nghĩa là tâm an định, không có chạy theo sáu trần. Còn quán là dùng ý thức để quan sát sự vật. Cho hai cái ví dụ, thế nào là chỉ, thế nào là quán huyền âm. Đã chỉ nghĩa là ngừng lại, không có chạy theo cái bước. Thế người Việt đã ăn quán là thế nào? Vô tưởng, vô tưởng thiền có khả năng đưa lên cõi trời vô sắc, nhưng không phát sanh tuệ giác. Vô tưởng thiền là thế nào nhỉ? Đấng đưa lên cõi trời vô tưởng. Đó là cái pháp môn thiền định này là chỉ có đè hết những vọng tưởng xuống, ngồi định cũng như người lấy đá mà đè cái cỏ này. Thế thì tuy là lúc đè thì cái cỏ nó không mọc được, nhưng mà cái hạt của nó vẫn còn, cho nên nhấc cái hòn đá lên thì nó lại mọc như thường. Thế tuy cái thiền định này thì cũng trong cái lúc mà mình tu thiền định thì các ngài hàng phục được thiền não, nhưng mà không có nhổ được hết những cái thiền não. Thế cho nên các ngài cũng tuổi thọ trên cõi trời một thời gian rất dài, nhưng mà chung quy lại đi về luân hồi. Cho nên tôi nói cái pháp nguyên tu này nó không phát sanh được tuệ giác. Anh cần phải có chánh định. Chánh định như chúng ta bây giờ tu thì vừa tu chỉ là hàng phục, là đè, không có chạy theo, nhưng mà vẫn có quán, có cái pháp quán để nó khai mở cái vô minh, nó khiến cho tỉnh ra, thì nó tiêu trừ những cái phiền não tận gốc. Biết là hư vọng thì mình không có bị nó sai sự nữa. Để cho nên tránh bệnh tu nhà Phật gọi là cái danh từ gọi là cả chỉ lẫn quán,
khi nào cần chỉ thấy cái tâm mình buông lung, thế thì mình tu chỉ để hàng phục cái tâm, giữ cái tâm nó định lại. Còn nếu lúc nào thấy mình mờ mịt không hiểu thì phải có pháp quán để dùng cái suy ngẫm mà khai mở cái tuệ. Thế cho nên phải tu cả hai phần, chứ không nên nghiêng về định mà cũng không nghiêng về quán, mà tu cả hai thì mới được định tuệ cân phân. Tu cái chỉ ấy thì nó được định, mà tu cái quán ấy thì nó được tuệ. Cho nên phải cả hai cái mặt để cùng đi thì mới đạt.
Vậy thì mình có phần chỉnh không mà phải thì không là gọi là chẳng định.
Dạ, theo như ở đây là đã thôi. Bởi vì là thật mình phải có quán. Cho nên đây là mới lấy cái thí dụ để đi vào định Thủ Lăng Nghiêm. Thì trước hết Phật dạy các pháp quán. Thủ Lăng Nghiêm tức là cái định Thủ Lăng Nghiêm là định tự tánh. Nhưng bởi vì chúng sanh mê nhận được tự tánh rất khó, cho nên phải quán để tỉnh ra mà bỏ hết những cái lợi, những cái sai quấy từ lúc bây giờ mới trở về cái tự tánh định được. Cho nên là trong Lăng Nghiêm cái phần Samatha, tuy cái phần ấy là tên là phần Samatha rõ ràng là chỉ, nhưng mà Phật dạy toàn quán. Tại sao thế? Tỉnh chân gì như là đã mình biết nó nguyện nó giả thì mình đâu có phải theo nó nữa. Đấy, cho nên cái định ấy phải nhờ cái tuệ. Mình có thể chỉnh được ra biết cảnh trần huyễn rồi, thân cũng huyễn, cảnh cũng huyễn, thế mình mới chỉ an được lại. Thế cho nên cái định ấy, nó phải nhờ cái tuệ. Quán không thì cũng không được, bởi vì quán không thôi thì cái tuệ, mà chỉ có tuệ không có định thì không được. Phải định lại không có nó cuồng loạn. Cho nên phải cả định cả tuệ cùng tâm thân thì nó là. Cho nên người ta thắp cái đèn lên là có tuệ sáng, ta lại cho cái thân thân được trực lên sáng. Cái thân thân biết nó là cái gì
không?
Cái bóng à, cái bóng nó chịu cái gì để cho ánh sáng không có lung lay. Thế cho nên phải có cả hai, nó mới tài hơn ông Phật. Tâm vật hiền nguyện tuy xa, tứ phần luật huyền tuy sao. Tứ phần luật tức là bộ luật tên là tứ phần. Tại sao lại tên là tứ phần? Phần gì? Phần thứ nhất là gì? Thì giới của tỳ kheo. Phần thứ hai là giới của tỳ kheo ni. Phần thứ ba là tức là cái nếp sống của nhà thiền của tăng ni. Phần thầm thứ tư là là cái kiến thiết phòng xá, cái cách xây dựng phòng xá là chùa chiền của nhà chủ, của người tu, của xuất gia. Đây thì được chết bốn phần vật. Thế thì như thế cả bốn phần đều dạy về vật của thì sao ni cả. Mà tại lần sau đây lại dạy về tứ định tứ nhỉ? Thật chủ trì lâu ngày quá thầy không nhớ. Thầy cái hồi đó là bà thượng mang cái bộ huyền chi sao này dạy cho chúng mình. Mà thầy mới nhớ được cái phần này giảng cái này thầy mới viết nhím ra. Nhưng mà thầy quên rồi không để ý lâu ngày rồi không nhớ. Cái tạp pháp, tạp pháp tức là các thứ pháp thêm vào, cho nên gọi là tạp pháp. Coi như là nói xong việc hết cả rồi, cho nên cái này tận quyền 10 mới nói tới cái này. Tức là nói thêm vào những cái gì cần thiết của các vị chủ trì. Chủ trì tức là trụ ở trong chánh pháp và trì với gia nghiệp của Như Lai. Cho nên có thêm những các thứ hậu, coi như là học luật đã đành rồi, mà còn phải thêm những các thứ gì nữa. Thì trong các thứ tạp pháp phải thêm đây ấy, thì nó có thêm cái tứ niệm xứ này. Thế tại lần sau chúng ta học luật tứ phần mà lại phải thêm cái tứ niệm xứ vào nhỉ? Cái phần luật thì thuộc về phần sự, mà tứ niệm xứ thì thuộc về phần lý. Cái gì phải có lý, có cái sự đã đành nhưng mà phải có lý thì nó mới thật đủ. Còn nếu chỉ có sự không mà không có phần lý hay là chỉ có lý xuyên mà không có tâm sự đều không thành. Thế cho nên dù là có học tiếng xứ vẫn phải học luật. Luật thuộc về sự mà tiếng xứ thuộc về lý, hai cái nó giải nghĩa lẫn cho nhau, thế thì nó mới tốt đẹp, mới đúng và mới đủ được. Thế còn chữ huyền tư nữa là gì nhỉ? Huyền tư là cái gì nhỉ? Không, tư là sợi tơ. Thầy chả gọi ai là bởi vì chính thầy không hiểu cái chữ này. Thầy chả hiểu tại sao mà luật, mình học luật mà lại gọi là cái sợi tơ treo. Đã, huyền là treo, mà tư là sợi tơ. Cho nên thầy mới hỏi hòa thượng mà tại sao đặt tên là huyền tư. Thế là thượng mới giảng ra là bây giờ cái ý nói cái thời này của chúng ta thuộc về cái thời giới luật như sợi, như treo ở trên của cái sợi tơ. Đó. Giới luật của chúng mình treo ở trên của cái, dùng một cái sợi tơ để treo lưu như thế này thì có chắc không? Đấy, cho nên ngài bảo cái nghĩa là như thế.
Nhưng mà
thấy thì lời tiếng là mong manh lắm, ít đứa nó chịu học lắm, ít đứa nó tư lắm, mong manh lắm. Thế còn chữ sao nghĩa là gì nhỉ? Sao là giải nghĩa. Sớ là sao, rồi là sao. Sớ là giải nghĩa, rồi sao là giải nghĩa lại cái chữ sớ đó, cho nên gọi là sao. Tùy theo thuận tâm miệng ân, nhất trì quay nghi, đó là lời dạy của ta. Thì cái câu này có hai. Câu thứ nhất là thuận tâm miệng ân, câu thứ hai là nhất trì quay nghi. Thì ở đây có một hỏi, thế nào là thuận tâm miệng ân? Thì đáp là quán nội thân tinh cần nhất trì, miệng không tán loạn, điều phục tham tư. Quán ngoại thân, quán nội ngoại thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp cũng như vậy. Như thế sẽ được chánh tâm niệm. Vậy cả cái đoạn này là định dạy chúng mình cái gì? Tịnh tuệ. Thuật nghĩa là nó không có đảo. Đây nó trái với cái chữ đảo. Đảo là ngược. Như cái chúng ta thuật tâm niệm, đấy nghĩa là mình sống đúng với cái đại pháp, không có ngược chiều. Thế gian để họ ngược, họ không sống đúng cái lý thật cái đại pháp. Thân là vô vật thì nó lại cứ thấy là đẹp, họ là khổ nó cứ thấy là vui. Tâm vô thường rõ ràng nhưng mà nó cứ đầu nó chung thủy cho đầu nó đưa. Vạn pháp ở xung quanh chúng ta nên duyên sanh hư vọng, nhưng mà nó thấy cái nghiệp thật hết. Thế cho nên chúng ta bình thường, chúng ta gọi là bình thường ấy, thì chính là cái đạo lộ. Cho nên bây giờ phải bình thường cái tâm mình trở lại, thuận cái tâm nghiệp, nghĩa là sống cho nó đúng phải. Thế thì vậy thì thuận tâm nghiệp ấy, tức là tránh cái tâm niệm ông. Đây cái câu kết của ngài, như thế sẽ được tránh tâm niệm. Cái chữ như thế là câu kết, sẽ được tránh tâm niệm. Vậy thì cái chữ thuận tâm niệm tức là tránh tâm niệm, tức là đem cái niệm của mình cho nó đúng với cái tâm chân tâm. Còn chúng mình hàng ngày sống với vọng tâm, nó đảo lộn. Bây giờ mình đem cái miệng hàng ngày mà cho nó đúng vào với cái chân tâm của mình, như thế gọi là mình sống thuận với cái tâm mình. Thế nào là nhiếp trì quay nghi? Thì ở đây ngài giảng thế nào là nhiếp trì quay nghi. Vậy thì nhiếp trì quay nghi tức là tu tập nhất tâm. Ngày về hai thời trong bốn oai nghi, mình tu tập nhiếp thân tâm lại, mà để hy vọng đi đến cái nhất tâm. Đi đến cái nhất tâm là thế nào? Đấy là cái trí của mình và cái trí sáng của mình, nó sống trong hiện tại, nó không có loạn động với quá khứ vị lai, không có khởi các vọng tưởng gì cả. Cho nên cái trí sáng của mình ở hiện tại đó là lúc bây giờ mình được nhất tâm. Thế thì theo như lời tổ giảng ở đây thì Phật dạy cái câu này, Phật dạy chúng ta là thuận tâm niệm và nhiếp trì tư nghĩ, chính là Phật dạy chúng ta phải tu cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ không phải chỉ đứng đầu đạo phẩm thanh văn, mà tất cả đại thừa cho đến các bậc hành nhân viên giáo. Thế nào là hành nhân viên giáo nhỉ? Tức là thuộc về trong giáo lý là Phật đã có chia ra làm bốn trình độ, là các vị thuộc về viên giáo đây. Như ban nãy thầy vừa mới nói thì từng cái nghĩa chữ viên pháp đó. Thì viên giáo tức là cái giáo lý dạy về viên pháp, mà viên pháp chữ viên nghĩa là nó đủ hết, nó không thiếu gì. Thì chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm đó, chúng ta nhận thấy cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó ở đâu? Nó thường trụ ở khắp mười phương. Ngay bây giờ mỗi một niệm của thầy, thầy khởi lên một niệm, thì cái niệm này nó có ở khắp mười phương không?
Không.
Đấy, bởi vì tâm mình ở khắp mười phương, cho nên thầy khởi lên một niệm thì cái niệm này nó ở khắp mười phương. Cho nên thầy có thể một câu thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thầy niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì trong lòng thầy có thể thầy ước, thầy muốn cầu nguyện cho địa ngục, ngạ quỷ, bàn xanh, cả sáu đạo luân hồi, tất cả pháp giới hữu tình đều được ân xuyên công đức, thì thầy niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, công đức có được tròn đủ không? Thế cho nên gọi là duyên. Mỗi một tiếng mình thì chú, mình cất tiếng lên, mình có thể đồng thời lợi ích cả mười phương địa ngục, lợi ích cho cả mười phương chúng sanh. Nhưng mà cần là tin chắc mà hiểu nghĩa. Nếu hiểu được đúng mà tin được thật sự thì cái việc làm của mình là có cái ích lợi ấy thật. Mình thân duyên thân với cả, duyên thân khắp giới, cho nên công đức lớn lắm. Những vị mà tu về viên giáo công đức rất lớn, mà cũng là những các bậc phải có cái trí, lúc nào cũng có cái trí tuệ của Ngài Văn Thù, nghĩa là nhớ rằng tánh của mình thường trụ ở khắp mười phương, cho nên nhất cử nhất động đều thành cái hạnh sở hiền, bởi vì công đức khắp mười phương. Thế cho nên rằng nói chữ gì, các bậc hành nhân viên ra, nghĩa là các vị tu cao nhất ở vào cái phần vị, các vị tu về cái hạnh cao nhất trong tất cả các công hạnh để Phật giáo. Thế thì chẳng những là đại thừa cũng tu cái pháp môn tứ niệm xứ, mà ngay đến các bậc hành nhân viên ra không một vị nào không tu đây hành đạo. Như vậy chúng ta có thể nói là chúng ta tu đại thừa không cần tứ niệm xứ được không?
Không.
Phật nhập niết bàn, đáp câu hỏi cuối cùng của Ngài A Nan. Ngài A Nan bạch Phật, niết bàn rồi chúng con thờ ai làm thầy? Thì Phật bảo thờ ai? Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Ba La Đề Mộc Xoa là cái gì? Giới luật của chúng mình bây giờ đang học đó. Tại làm sao có thể thờ Ba La Đề Mộc Xoa thay cho Đức Bổn Sư được nhỉ? Ông thầy tức là cái người dẫn đường cho mình đừng có lạc lối, chỉ đúng cái lối cho mình đi. Thế vậy chỉ đi vào đây, ở trong giới luật đấy, mỗi khi cần nói thì mình phải xem ở trong luật dạy mình nói thế nào, trong cái nếp sống, trong cái cách ăn ở, thân miệng và ý chúng ta phải sử dụng trong mọi hoàn cảnh như thế nào, thì mỗi mỗi ở trong luật Phật có chỉ rõ. Cho nên bây giờ mình không biết nên sự nên lại tiến thoái cái nào thì cứ dở luật ra, cũng coi như ông thầy, như ông thầy sống mình hỏi, thì mình cứ y theo luật mà mình sống đúng như luật thì mình sẽ không lạc được. Chứ nếu mà lạc đường ấy, đấy ví dụ như đi từ đây mà lên Đà Lạt, chúng ta ra xe, cái xe nó đã có sẵn con đường, nó cứ thế nó đi thì yên. Còn nếu cái xe nó chạy đường là tiền sai, bằng những là không thế mà còn gãy cổ nữa. Đấy, nếu cái xe nó đi chạy đường thì chúng ta những người ngồi ở trên xe phải gãy cổ. Thế thì chúng ta cũng thấy đúng cái đường mà Phật đã đặt ở trong ba la đời một xe thì mình an, mình cứ đi đúng cái đường nó đi sẽ an. Còn nếu mình đi chạch một tỷ không phải những lời dạy ở trong ba la đời một xe mà mình cứ nói bừa đi đấy, thì cái đó là cái chuyện gãy cổ chắc chắn. Thí dụ như chúng mình học ở trong luật Sa Di cái chú Quân Đề đó, kiếp trước là gì, một vị tam tạng pháp sư học giỏi lắm. Thế nhưng mà trông thấy một vị tăng người ta tụng kinh thì ngứa miệng nói sao, ông đọc kinh như là chó sủa. Thế đây cái lời nói ấy là lời nói đã chạch ra ngoài giới luật rồi. Phật không hề dạy cái câu đó. Phật dạy chúng ta là cẩn thận, chớ có người hủy dục người khác. Hả? Thế là bây giờ lại đấy là một anh tam tạng pháp sư đấy, biết đường rõ ràng nhưng mà đi chạch một chút. Khi đi chạch ấy là 500 đời sau làm việc, làm chút chó. Thế cho nên rằng ba la đời một xa là vạch đường minh bạch. Nếu ông cứ đi đúng cái đường trong luật dạy, không đời nào ông phải làm chút chó. Nhưng nếu ông chạch đi một chút, ông nhớ cái miệng của ông thích nhớ lại lưỡi lên một lời để ra người ta hay người ta gọi, thì đấy ông vào thẳng địa ngục. Thế cho nên Phật dạy rằng cứ đúng luật mà sống thì chẳng khác gì có Phật ngồi bên cạnh. Còn nếu mà có Phật ngồi bên cạnh mà mình không đúng luật mình sống thì liệu là mình có Phật có cứu được không? Chúng ta con không ở chung với những người phạm giới, bởi vì một quả chứng ung thì làm hỏng hết cả xác chúng. Cho nên những người bán hàng chứng ngày nào người ta cũng cứ phải nhất định quả chứng từ bực này sang bực kia, ngày nào người ta cũng phải chọn, là bởi vì nếu để một quả chứng ung ở trong cái sọt ấy là cả sọt sẽ bị tai nạn. Thế thì chúng mình cũng thế, bởi vì ở thế gian này giữ được giới thanh tịnh không có dễ, thầy tà bạn ác hướng về đường nguy hiểm. Cho nên những người mà đã không thanh tịnh, không cho ở chung, không ở chung đây không phải mình dám coi thường người ta, mình khinh mạng người ta, không phải cái chỗ đó, mà là bởi vì mình tự biết mình là người kém, cho nên không thể gần cái quả chính ung được, cho nên phải chặt. Cái điểm thứ nhất là để bảo vệ cái thanh tịnh. Hôm nay cô thanh tịnh mà cô cứ lân la cô cần người bệnh thì mai là không chắc gì. Cho nên cái điểm thứ nhất là để bảo vệ gần được mình thanh tịnh đã đây, mà mình phải gần những người thanh tịnh. Những người thanh tịnh thì lời nói là ta thanh tịnh, việc làm người ta cũng thanh tịnh, tư tưởng xu hướng của người ta tốt đẹp. Cho nên nó sẽ dễ đi lên với nhau. Còn nếu những người đã bị vỡ lòng, bởi vì điểm thứ nhất là việc chứa, điểm thứ hai là cái bản chất của người ta, cho nên Phật phải bắt chất để đề phòng, cho nên không cho cộng sự với những người phản giới. Những người phản giới không được cộng sự thế nào thì có nghĩa không cộng sự với những cái người già cũng thế, bởi vì người ta chưa đủ cái giới phẩm ấy, người ta chưa có chữ cái trình độ ấy. Mình cần gần những người để mình tu tập mà tiến lên. Chứ còn nếu mình gần những người thấp hơn mình thì mình cũng dễ có những các cái khuyên hướng dễ đi xuống. Thế cho nên ví dụ như các vị mà giữ được 10 giới mà gần những các vị giữ 5 giới thì có cái khuyên hướng là mình cũng theo người ta để ăn cơm chiều, hoặc là làm được những cái việc, những các cái thứ mà khác với cái giới phận của mình. Cho nên sau khi phải giữ cái giới phận của sau khi thì sau khi chung sống chung với thì sau khi để mà tấn tấn lẫn nhau đi lên. Và đó là cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai ấy, thực sự ra trong đây Phật cũng có cái ngậm cái ý là không muốn tổn đức cho những vị dưới, bởi vì những vị nhỏ thì gần người lớn thì gần chùa phải được bằng anh và có thừa, thành là tổn đức. Cho nên tùy theo ni tự riêng, thức xa riêng, xa vị ni riêng. Đó là cái nghĩa trong đó có ngậm cái ý thật sự của giới luật. Nhưng mà đây bài này ấy, thì không nói về cái nghĩa ấy, mà chỉ nói về cái nghĩa là mình không cộng trụ, không đồng giới phẩm, không cộng trụ, là nói cái nghĩa là bảo vệ cái giới của các giới phẩm của mình, không gần người dưới để không có lây những các cái nghiệp. Ví dụ như tỷ kheo ni mà gần sa di thì nó bứt được cỏ, cây cối cỏ này nó đi bừa, mình nhiều khi có công việc cần mình đi theo nó cũng đi được. Thế cho nên là không có gần. Cứ tùy theo ni ở với tùy theo ni để nhắc nhở nhau giữ gìn từng giới phận. Tùy theo và y thức xa năng mà hành đạt. À, tôi thầy đã khai được y thức xa. Tùy theo và y tứ niệm xứ hành đạt, không tứ niệm xứ chọn không kiến thú. Cái câu này là ai nói, những là lời của Phật. Cho nên người ta nhắc lại đây tổ, có là tổ kinh thai không, đây là ở trong của cái gì mà làm cái bộ tứ phần này, ngài ghi cái câu này, ngài nhắc lại cái lời Phật nói trước khi Phật niết bàn. Bởi vì thời giờ rất biết khi Phật niết bàn ghi trước lại, không có nói được nhiều, chỉ nói những cái điều gì là thật quan ý. Thế thì trong những các cái lời Phật ghi chúc lại là có hai câu này. Câu thứ nhất là phải y thờ Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy, không đồng giới phẩm, không cộng trụ. Và câu thứ hai là phải vì sao phải y tứ niệm xứ hành đạo, không tứ niệm xứ chọn không kiến thú. Thế thì những cái câu này là từ lời Phật lúc nhập niết bàn ghi chúc lại. Cho nên các ngài ghi lại cho chúng ta coi như là cái điểm là quan trọng lắm thì Phật nên ghi chúc. Trên đây là lời của Phật, ở dưới này là lời của Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Không kể nguyện xứ, tất cả hành pháp chẳng phải Phật pháp, tức là phương pháp tu hành. Nhưng mà tôi biết thí, tôi đi biết thí cho mình là thì tôi cũng tại sao lại đã không phải Phật pháp. Thế cho nên mình có thể niệm xứ, tức là mình có cái khí xuất thế nó mới ra ngoài thế gian. Nếu không có thể niệm xứ thì thành mình làm việc gì nó cũng vẫn còn lẩn quẩn ở trong cái dòng thế gian. Mà Phật ấy thì mục đích là đưa chúng ta ra khỏi luân hồi. Thế cho nên đây ngài nói minh bạch, không có tứ niệm xứ thì mình làm phước đức bao nhiêu chăng nữa cũng vẫn chỉ ở trong vòng luân hồi không ra được. Luyến đắc cà sa, thế nào gọi là luyến đắc cà sa? Tâm y là ngài lại nói lần nữa, cô không học tứ niệm xứ thì cô đắc cái tâm y là chùa nữa tứ đắc. Sao thế? Nó đắc y, đắc y là người ta có giới có luật. Mà đây cô được tuyên bố là nếu cô không có tuệ niệm xứ thì cô đắc y của học luật cũng chẳng phải Phật pháp. Bởi vì nếu mà mình giữ giới luật mà mình khư khư, mình chấp ngã đó, mà mình cũng giữ cái giới luật thì sau này công đức mình được lên trời, hoặc là làm người phúc đức, là người phúc đức mới được ở cõi trời sung sướng, thì có phải thật cái mục đích của Phật pháp là đưa chúng mình lên trời không? Mục đích của Phật pháp là cho chúng ta cái gì? Cái giải thoát. Mà muốn giải thoát thì là cũng phải từ ba cái độc tham sân si. 81 Phật cô phải trừ hoàn toàn, nếu còn tơ vương là không nói chuyện được. Thế cho nên là ở đây là tuyên bố, dù cô giữ giới luật mà cô không có tứ niệm xứ thì cái giới luật của cô không phải là Phật pháp. Bởi vì đưa lên cho kết cho cái quả báo cả người cả trời thì không phải là mục đích của Phật pháp. Ở đây ngài nói thì thầy thấy mấy cái câu này có hơi mặt, cho nên bây giờ thầy viết lại chuyện mới, thầy bỏ hết những cái câu này đi. Ngài bảo chúng mình tuy có trì giới chẳng miễn trái là làm sao ngài lại như vậy, vì sao con trì giới mà ngài bảo cô mà không có tứ niệm xứ cô vẫn không miễn làm con chó con gà, sao ngài nói ác như vậy? Thầy không nãy thầy nói giữ được giới luật thì người ta lên trời. Và đây là đã chẳng niệm cho là tư ba cái bậc tham sân si, mà còn tham sân si mạng nghi tà kiến thì dĩ nhiên là khó mà nói chuyện không gọi là. Thế còn quả thiền thì như bọn móc túi ta sẽ thực thiền là để nhận được chân tâm bản tánh của mình. Mà nếu muốn được chân tâm bản tánh của mình thì phải giác tỉnh, phải xả được cái ngã, chất ngã hay chất khoát. Đó là then chốt của thiền. Thế mà bây giờ không học tứ niệm xứ làm sao mà xả được cái tất cả cái chất khoát mà nói chuyện vào thiền? Bởi vì mình ngồi thiền ta tưởng là ông Phật. Thế cho nên ngài nói đạo là người lừa, ăn cắp thì là lừa gạt, mất túi. Còn tuy đọc kinh sách mà cuồng trẻ điên đảo, tại sao thế nhỉ? Đọc kinh sách là những cái giác tình của Phật của tổ, mình cứ những cái lời của Phật tổ đọc ở trong giải ở trong kinh sách, rồi mình học những mấy cái câu đó mình đi mình giảng mình nói, trời ơi nó mình giỏi lắm. Thế cho nên ngài gọi là cái lũ cuồng trẻ. Cuồng trẻ mà làm sao ngài lại còn thêm hai chữ điên đảo nữa? Chữ điên đảo là tức là đảo rồi lẫn ngược, tôi gọi là điên đảo. Thế không hiểu nghĩa mà người ta can thận, người ta ngu thì không sao. Người ta can thận, người ta ngu thì không sao. Bằng đầu dân giáo đi giảng kinh nói pháp đó, ra điều ta là trẻ, thế mà cũng trẻ thật. Bởi vì nói những cái lời ở trong kinh trong sách thì là trẻ, nhưng mà trong cái nếp sống của mình càng càng hàng ngày đó, Phật đầu thọ thì khổ mình đã đưa ra. Thế cho nên mình điên đảo và mình cũng gọi là cuồng trẻ, là bởi vì có những lời ở trong kinh sách là những cái lời trẻ, nhưng mà mình thật áp dụng, mình nói được đằng mà mình sống bằng nào, mình nói thì có trẻ mà cái đời sống của mình là cuồng. Đã tập mà thọ thì khổ, mình giảm thọ thì khổ, nhưng mà mình lại cứ ưa vừa đó, thích áo đẹp, thích ăn ngon, rồi nó thành cuồng, nó gọi là cuồng. Bên thêm hai chữ điên đảo là nghĩa là sống ngược lại với giáo lý của Phật. Mà thường thông thường là ta nói chữ cuồng trẻ đây ấy, là cho những vị mà hay chấp không đó, nói cái chấp không về đắc ngã, nhưng mà giờ viết lên rồi thì người ta gọi là thành cuồng, nghĩa là chấp không miệng giảm về không. Mà như người ta nói nó những vị, ví dụ như ở buổi chiều vẫn cứ ăn chiều, thì hỏi tại sao tu sĩ ăn chiều, thì ngài bảo đắc ngã không có chấp gì cả. Đấy, cái đó gọi là cuồng trẻ. Mình vẫn ăn chiều, mình vẫn phá cây cối, nghĩa là giới luật mình thiếu pháp đi, nhưng mà người ta tư trách mình thì mình bảo rằng sự đắc ngã không có chấp, không có chấp những cái việc nhỏ nhặt, chỉ học để chứng chân minh tâm kiến tánh thôi, chứ không thèm chấp những cái nhỏ nhặt này, gọi là chuyện đại. Đây là đạo hiện tại là trẻ bác giả, không có ông đức chất tiền thừa và tiền chất, cái đại thừa không có chất. Đấy là cái cách nói ấy, đó là cách nói của cuồng trời. Thường tại bên này chẳng thể tới đà kia, nghĩa là gì? Thể có tu trí niệm xứ thì mới tới đà kia, còn không tu trí niệm xứ thì cứ ở mãi bên này. Bên này là bên nào? Bên này tức là cứ ở mãi trong vòng sanh tử. Thì làm sao cái vinh diệu lại nói rằng tu trí niệm xứ thì ra khỏi bên sanh tử, ai không tu trí niệm xứ thì ở trong vòng sanh tử. Tứ niệm xứ là ta việc từng niệm một, nấu niệm lên người ta đã biết. Còn chúng mình nếu vô ý ở bên ngoài, nhiều khi là cái tham mấy cái sân mất tay mình nói cả ngày mà mình cũng không ngờ là mình tham, mình không ngờ là mình sân. Còn tứ niệm xứ là xoay từng niệm một, mỗi ngày người ta thanh lọc, cho nên không ít thì nhiều, mỗi ngày người ta cũng được hành tài hóa. Thế cho nên người nào có tứ niệm xứ thì mới lên đời kia, mà có tứ niệm xứ có quán bất tịnh chán cái thân này thì mới diệt trừ cái tham mấy cái sân tận gốc được. Còn nếu không ấy thì nó chỉ diệt ở bên ngoài vỏ thôi, nó diệt bên ngoài, còn bên trong ấy mình vẫn tham vẫn sân mà không ngờ. Có tuệ niệm xứ mới có thể phá cả hiện tránh, thành tự tam thừa xuất thế đạo quả, cho đến vô thượng bồ đề. Xin giảng câu này à, tức là tránh là thẳng, còn ta thì tức là điên đảo đấy. Thế bây giờ trường hợp cái thân bất tịnh thì ta đã phá cả hiện tránh, cho nên nhận được cái thân hư vọng này thì không có cái ích kỷ nữa. Ích kỷ là cái mình cứ cái gì mình cũng ích cho mình. Bây giờ phá được cái tâm ích kỷ mà khởi được cái tâm từ bi hỷ xả, đối với nghĩ cái thân mình nó sắp thối và sắp sửa, thân người cũng thế đáng thương. Thế cho nên từ đáy lòng nó có một cái tâm từ bi chân thật, mà đã có từ bi là có hỷ xả. Thế thì thế cho nên phá cái ích kỷ mà thành lập được thanh tịnh được cái đức từ bi hỷ xả, cho nên gọi là phá những cái tà đưa mình lên cái chánh. Cái quan thọ thì khổ cũng thế, ta cái thí dụ về thọ thì khổ thì mình phá tà hiền chánh, người mà đã tu chứ những thứ biết thọ thì khổ thì người ta có tham tiền không, có bơ bát tiền bạc không? Trong những lúc sống hàng ngày đối xử với chị em, người ta cứ cứ ngồi ở chỗ món gì ngon đã đưa lấy à, trong lúc sống chung với chị em mà cứ cái gì hay cái gì tốt đã đưa về thành người ta. Cái người có tứ niệm xứ có thứ không? Mà cái người có tứ niệm xứ người ta thế nào? Tư cách người ta thế nào? Ẩn hết cho mọi người. Người có tứ niệm xứ không có vô vẻ, không có tham lam, mà ngược lại có cái gì thì cũng nhường hết cho mọi người, từ vật dụng mà cho đến cái danh giá cũng thế, không bao giờ lấy cái phải về phần mình. Để trong luật bị Bồ Tát Giới có cái đó là khen mình chê người, giá công chê người ta để nổi cái đức của mình lên, để cho mình được sự khen thì đặc trí lắm, mà hủy nhục người ta. Cái người tứ niệm xứ có làm cả đó. Thế cho nên trong cái nếp sống của cái người và tứ niệm xứ, người ta chính chính nghĩa là hư lâm những cái công đức lên, hư lâm những các cái đức tánh tốt, còn phá tà là chê được các cái thấy xấu cái thấy ích kỷ, và đến cái chữ thành tựu tam thừa xuất thế đại quả thì thế nào gọi là tam thừa nhỉ? Thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Thì cái chữ thừa nghĩa là thế nào? Chữ thừa là cỗ xe, tam thừa là ba cỗ xe. Làm sao giáo lý của Phật anh lại ví với cái cổ xe người từ cái cảnh giới phàm phu lên đến cảnh giới thánh hiền, cho nên gọi là cổ xe. Cho nên giáo lý của Phật đặt tên là cổ xe. Thế là Đức Phật chia giáo lý của Ngài ra làm ba, cho nên gọi là tam thừa. Như vừa nói, các vị thanh văn thừa, các vị duyên giác thừa và đồ tát thừa. Thế nào gọi là thanh văn thừa? Tức là đưa mình ra khỏi luân hồi. Thế là gọi là thanh văn thừa. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Nghe cái âm thanh của Phật mà ngộ đạo, cho nên gọi là các vị thanh văn, nghĩa là nương vào cái sự giác tỉnh của Phật. Phật giáo hóa nghe âm thanh của Phật, thế rồi biết thế gian này là khổ, là tu vinh theo lời Phật tu, cho nên các ngài được ra khỏi luân hồi. Đó là cái ngôi vị thấp nhất. Rồi đến duyên giác thừa là thế nào nữa? Các ngài cũng chứng quả A-la-hán như các vị thanh văn, nhưng mà nó có cái chỗ khác nhau. Các vị thanh văn vì sợ khổ, giờ chỉ cần diệt tế những tham sân si để ra khỏi được cái khổ luân hồi. Đó là việc của các vị thanh văn. Còn các vị duyên giác ấy, thì các ngài quán 12 nhân duyên, tuy cũng ra khỏi cái dòng luân hồi, nhưng mà các ngài còn biết rõ cái vùng mấy sinh tử. Còn các vị thanh văn thì không cần biết rõ gì hết, chỉ cần hàng phục hết được cái tham sân si, ra khỏi luân hồi là được rồi. Cho nên các vị duyên giác thì có cái phần được trí tuệ hơn các vị thanh văn, ra khỏi đồng luân hồi. Nhưng mà khi ra khỏi bằng cái cách biết rõ cái đường luân hồi, cái vườn máy của nó, cho nên các ngài cũng thoát luân hồi, nhưng mà cái trí tuệ cao hơn các vị thanh văn. Các ngài dùng trí tuệ để ra khỏi luân hồi. Thế còn các vị thế nào gọi là Bồ Tát thừa? Từ lục độ mà mở ra vạn hạnh. Lục độ là cái gì?
Thiền giới, thiền định,
bá thí. Bá thí trước là đến gì? Trì giới, nhẫn nhục, ba lại đi. Các ngài độ nghĩa là qua được khóc, qua khóc. Độ là cái thiền. Cho nên cả ngài dùng 6 cái pháp luôn đó, coi như là 6 cái thuyền để đi qua sông. Thì từ mỗi một độ, ví dụ như bá thí thì nó có 100,000 công hạnh, cũng như trì giới cũng có bao nhiêu giới. Thế cho nên mỗi một độ lại mở ra nhiều công hạnh, cho nên người ta gọi là lục độ vạn hạnh. Đây các vị Bồ Tát thì tu lục độ vạn hạnh, nghĩa là các ngài ở ngay trong đường sanh tử độ tất cả chúng sanh. Thế cho nên các ngài cái tầng tu nó vừa khó vừa sâu vừa rộng. Các vị Bồ Tát nguyện học tất cả các Phật pháp, độ tất cả các chúng sanh, trừ tất cả các khổ cho thế gian. Cho nên cái nguyện các ngài lớn. Vì vậy cái nguyên vị của các ngài lớn hơn, cũng là ra khỏi cái luân hồi, nhưng mà mỗi vị có một cái trình độ cao thấp khác nhau. Thì trong nhà Phật có cái thí dụ gọi là có ba thứ bồ đề. Bồ đề của con gì? Bồ đề của con gì? Thực ra thì ở trong sách lại gọi là con thỏ, nhưng mà thầy chắc là đây là một cái loài ở bên Ấn Độ mà bên Việt Nam mình không có, cho nên các ngài tạm đặt tên là con thỏ. Chứ thỏ nó sợ nước, có bao giờ nó dám nhảy xuống nước để nó đi không? Thế cho nên rằng cho nên gọi là đồ đề con thỏ thì thầy thấy không được. thầy mới sửa lại. Thì trong các loài nhỏ nhỏ đó nó đi thì có con chó, nó cũng bê nổi con tướng mình, nó cũng bê nổi. Nhưng mà nói con chó thì Việt Nam mình người ta hay khinh, người ta coi thường. Nếu nói con chó người ta cứ coi như là một cái con vật đáng khinh liền. Thế cho nên thầy đổi là bộ đề con ngựa, mà không biết con ngựa nó có biết bê không? Thế cho mình tạm đặt tên là bộ đề con ngựa. thế thì như thế có ba thứ bộ đề. Bộ đề con vịt là bộ đề làm sao vậy? Con vịt ấy, nó cũng đi qua bờ này sang bờ kia, nó cũng tới bờ bên kia. Nhưng mà khi nó đi nó hời hợt trên mặt nước, miễn là bơi qua bên kia thì thôi, chứ không cần biết gì đến mặt nước cả, đến dòng nước cả. Nó chỉ bơi hời hợt ở trên mặt nước, cho nên gọi là bộ đề con vịt.